Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau 2 ngày cân nhắc, mật nghị của Vatican gồm 133 hồng y đã chọn ra nhà lãnh đạo mới của giáo hội với 1,4 tỷ người công giáo. Hồng y Robert Revolst chọn tên là giáo hoàng Leo 14 và là giáo hoàng đầu tiên sinh ra ở Hoa Kỳ. Ian Epondulan là một nhà lãnh đạo thanh thiếu niên trong giáo hội đến từ Tây Sydney. Ông nói với SBS Filipino rằng đó là một khoảnh khắc thú vị.
Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi vẫn còn thức để xem liệu giáo hoàng mới đắc cử có xuất hiện hay không và thấy khói trắng bốc lên từ nhà nguyện Sistine.
Cũng thức đến sáng để xem lịch sử được tạo ra là cha Michael Bellonio, ông là linh mục chánh xứ của North Harbour ở phía Bắc Sydney, nói với SBS Filipino rằng ông vẫn nhớ những chuyến viếng thăm giáo xứ của giáo hoàng Leo khi ông còn là bề trên tổng quyền của dòng thánh Augustine.
Tôi đã cử hành thánh lễ sáng nay tại giáo xứ và mọi người trong nhà thờ đều rất vui mừng vì hầu hết chúng tôi đều biết rằng giáo hoàng mới của chúng tôi đã đến giáo xứ này một vài lần. Ông đã cử hành thánh lễ tại chính bàn thờ mà tôi đang làm lễ sáng nay. Tôi đã cùng ông ngồi uống trà, dùng bữa tại khu vực này nhiều lần. Vì vậy đây thật là một phước lành khi được biết ông.
Cha Joseph Anson Kalathiparambit là linh mục phó tại giáo xứ St. James Brisbane. Ông đã nhớ lại khi nói chuyện với SBS Malayalam về một cuộc gặp gỡ đáng chú ý với giáo hoàng Leo khi ngài đến thăm Úc trong ngày Giới trẻ thế giới năm 2008.
We stepped out of into the cool night air without warning.
Khi chúng tôi bước ra ngoài, không khí mát mẻ, dưới màn đêm và không báo trước, Ngài quỳ xuống trước mặt chúng tôi, dang rộng hai tay và nói, Tôi yêu các anh em thân mến của tôi. Đó là một cử chỉ tự phát rất tuyệt vời, không cần lời nào cũng có thể nói lên vẻ đẹp của tình bạn dòng Augustine.
Chủ trì thánh lễ tại nhà thờ chính tòa St. Mary, Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney đã hoan nghênh sự chọn lựa một nhà truyền giáo vào chức giáo hoàng.
Tôi nghĩ vì giáo hoàng này là một giáo hoàng trung dung và điều đó có thể giúp ông ấy ít gây tranh cãi hơn. Tôi nghĩ rằng cốt lõi của điều đó sẽ là sứ mệnh lớn mà Thánh Peter được giao để thống nhất giáo hội, rằng ông ấy đang ở trong một thế giới rất chia rẽ trong văn hóa, trong chính trị, trong ngoại giao và những thứ khác. Thế giới cũng đã lây nhiễm cho giáo hội. Trong một thế giới rất chia rẽ, ông ấy sẽ là người xây dựng hòa bình và người đem lại sự đoàn kết.
Các tín hữu cũng cầu nguyện trong nhà thờ St. Patrick ở Melbourne. Trong số những người tham dự, có một sự đón nhận tích cực đối với vị giáo hoàng mới.
Tôi nghĩ ông ấy là một lựa chọn tốt. Ông ấy có cùng tinh thần yêu thương và cam kết với những người bị thiệt thòi về tình yêu thương. Nhưng ông ấy cũng hơi bảo thủ về một số điều như phụ nữ trong giáo hội. Tôi phát hiện ra điều đó khi thức dậy vào sáng nay. Thực sự rất, rất thú vị. Tôi thực sự không nghĩ là sẽ có một giáo hoàng người Mỹ.
Sinh ra tại Chicago, giáo hoàng Leo là giáo hoàng người Mỹ đầu tiên dù ông đã sống và truyền đạo ở Peru trong nhiều chục năm. Thủ tướng Anthony Albanese đã hoan nghênh tin này, cho biết rằng chính phủ của ông mong muốn được làm việc với tòa thánh dưới triều đại giáo hoàng mới.
Là giáo hoàng Bắc Mỹ đầu tiên, sự lãnh đạo của giáo hoàng Leo 14 đến vào thời điểm quan trọng đối với giáo hội công giáo và thế giới. Tôi sẽ mời Đức Thánh Cha Leo đến Úc tham dự hội nghị thánh thể quốc tế được tổ chức vào năm 2028.
Trả lời phỏng vấn của SBS Arabic, giám mục Antoine Chabel Tarabay thuộc giáo phận công giáo Maronite tại Úc và New Zealand đã ca ngợi thành tích phục vụ người nghèo và những người bị thiệt thòi của giáo hoàng Leo.
Ông tràn đầy hy vọng, tràn đầy niềm tin cho tất cả chúng ta và chắc chắn giáo hoàng mới, vì ông đã quyết định chọn sử dụng danh hiệu Leo 14, ông sẽ ưu tiên công lý xã hội trong nhiệm kỳ mới của mình. Và tôi tin rằng điều này rất có ý nghĩa và rất quan trọng trong công việc của giáo hội ngày nay.
Cha John Sullivan là bề trên của cộng đồng Villanova của dòng Augustine ở Brisbane. Ông nói với SBS Malayalam. rằng chính mối quan hệ của ông với Đức Giáo Hoàng Leo đã giúp ông tin tưởng vào ban lãnh đạo mới.
Ông ấy chắc chắn là một người giàu tâm linh. Ông ấy rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên cho chúng tôi khi bắt đầu sứ mệnh mới ở Hàn Quốc. Có lần chúng tôi gặp một chút khủng hoảng. Ông đã bay từ Mỹ qua để ở cùng chúng tôi. Sau đó chúng tôi mới phát hiện đó là trong kỳ nghỉ của ông. Ông ấy rất quyết đoán. Ông ấy giỏi đưa ra quyết định và là một nhà lãnh đạo giỏi.
Danny Geronimo Jr. là một giáo dân ngoan đạo đến từ Melbourne, di cư từ Philippines đến Úc vào năm 2018. Giống như nhiều người khác, ông có nhiều hy vọng vào nhà lãnh đạo mới của giáo hội.
Tôi chỉ hy vọng rằng giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục lắng nghe mọi người và cởi mở hơn. Và tôi nghĩ rằng có rất nhiều việc cần phải làm, tiếng nói cần được lắng nghe. Tôi chỉ hy vọng và cầu nguyện rằng giáo hội sẽ tiếp tục có cuộc trò chuyện cởi mở với mọi người. Đó là một khoảng trống rất lớn để lấp đầy khi cố giáo hoàng Francis đã làm rất nhiều điều như vậy. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.